Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 52. Đây là bức thư thứ 5 trong 7 bức thư mà Chúa gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á và là phần số 3 trong bài học Tưởng Sống Mà Chết, bức thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh Sạc Đe. Và chúng ta nhận biết vấn đề mà Chúa đang phán với hội thánh Sạc Đe đại diện cho những vấn đề mà hội thánh của Chúa trong toàn cõi lịch sử phải đối diện, cũng như vấn đề mà chúng ta đang đối diện hiện tại, đó là tưởng sống mà chết, có tiếng là sống nhưng thực sự là chết trong đức tin. Đây là một nguyên tắc hết sức là quan trọng, một vấn đề hết sức là trầm trọng, nguy kịch mà chúng ta cần phải lắng nghe. Và sự nhắc nhở của Chúa đến với hội thánh, đến với cộng đồng, nhưng cũng đến với từng cá nhân nữa. Cho nên chúng ta lắng nghe lời của Chúa với sự cầu nguyện, với sự vâng phục và với lòng kính cẩn. Xin quý vị mở Kinh Thánh trong sách Khải Huyền đoạn 3 từ câu 1 tới câu 6 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng: Này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Và lời của Chúa đến với hội thánh Sạc Đe một cách hết sức là nghiêm nhặt. Này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Sạc Đe trước thời của sứ đồ Giăng nhiều năm là thủ đô của vương quốc Lydia. Đây là một vương quốc hết sức là giàu có, nổi tiếng cả ngàn năm. Giàu đến nỗi trong thành ngữ của người Âu Châu nói về vua của Lydia rằng giàu như vua của Isis. Sạc Đe nằm trên một địa thế rất thuận lợi về mặt quân sự, cho nên ở giữa trung tâm của vùng Tiểu Á, chung quanh là đồng bằng Hermas, được xây dựng trên một ngọn núi cao 1500 bộ, cho nên hết sức là dễ dàng để phòng thủ, hết sức là mạnh mẽ và hết sức là tự tin. Nhưng trong lịch sử thì hai lần Sạc Đe đã bị chinh phục bởi quân thù. Khi Sạc Đe bị bao vây thì chỉ phòng thủ một bên của núi mà thôi, bởi vì bên kia là tảng đá lớn 1500 bộ cao. Cho nên dân Sạc Đe và vua cùng các tướng cho rằng không có quân đội nào có thể tấn công được. Người ta nói chỉ cần một vài em nhỏ với những hòn đá cũng đủ để phòng thủ phía tượng đá của ngọn núi, nhưng không có ai phòng thủ vì tưởng rằng không thể leo lên tảng đá đó được, và cả hai lần bị chinh phục đều đã vì ỷ y đứng chỗ đặc biệt của mình. Chi tiết lịch sử này có lẽ cũng phản ánh một phần nào tình trạng thuộc linh của hội thánh. Sạc Đe không nghĩ rằng mình có vấn đề trầm trọng gì hết. Họ tưởng rằng họ mạnh, họ tưởng rằng họ đứng, họ tưởng rằng họ sống, nhưng mà thực sự là họ yếu, họ ngã và họ chết. Tên của Sạc Đe có nghĩa là đá quý kim cương, đẹp là vì có ánh sáng lóng lánh, chiếu vào thì sáng ra muôn mặt. Và hội thánh Sạc Đe mang tên đó, nhưng trong ý nghĩa trầm trọng, mỉa mai của nó. Ánh sáng có long lanh, ánh sáng cho thấy giống như là kim cương, nhưng thật ra chỉ là đá giả, chỉ là ve chai mà thôi. Cho nên đây là vấn đề nguyên ngập của tâm linh. Người chết tâm linh không biết là mình chết, người ở ngoài Chúa, nhưng sinh hoạt ở trong cộng đồng hội thánh, có tôn giáo, có tín ngưỡng, có đạo đức, nhưng không có sự sống của Đức Chúa Giê-xu, không có sự liên hệ mật thiết, không có Đức Thánh Linh trong lòng và không có sự sanh lại, thì là những người rất khó để cho biết rằng họ không có sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta đối diện với vấn đề của hội thánh, đó là hội thánh chết. Đây không phải là ý kiến của cá nhân nào, nhưng là sự chẳng bệnh của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài tuyên bố, ngươi đang chết. Chúng ta muốn nhắc lại căn bản về sự liên hệ với chính mình. Vấn đề căn bản của Hội Thánh trong sự chết, trong sự hấp hối, trong sự xa lìa này, đó là họ thiếu quyền năng và sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Và thứ hai, họ thiếu đón nhận lời của Chúa qua người lãnh đạo. Hai điều này là một, là hai phía của một đồng tiền. Khi không có lời Chúa thì không có sự hoạt động của Đức Thánh Linh. Và không có sự hoạt động của Thánh Linh thì không có sự sống ở trong lời của Chúa. Đức Chúa Giê-xu trong danh xưng của Ngài cho biết rằng Ngài cầm quyền sử dụng và hoạt động ở trong Hội Thánh Chúa qua lời của Chúa được dạy dỗ, và qua lời đó Đức Thánh Linh ban cho sự sống. Khi Chúa làm việc ở trong Hội Thánh Ngài thì lời Chúa được ban phát và Đức Thánh Linh sử dụng lời hằng sống đó để thay đổi lòng người, để gây dựng sự sống, để làm cho lớn lên, để làm cho trưởng thành. Cho nên sự sống đời đời được ban cho, sự sung mãn ở trong Chúa, sự kết nối với Chúa được sinh ra bông trái và sinh ra kết quả cho Ngài. Chứ không phải chỉ là vấn đề tạm bợ, không phải chỉ là sự đáp ứng nhất thời của hột giống ở nơi đất sỏi hay là hột giống ở trong nơi gai góc. Đây là những hột giống được gieo nên nơi đất tốt. Nhưng không có nơi đất tốt, không có nơi đáp ứng với Đức Thánh Linh và sự sống của lời Chúa thì hội thánh chết. Một triệu chứng luôn luôn có mặt ở trong mùa hội thánh chết, đó là đức tin bị gãy đổ khi lời của Chúa không còn là trọng tâm, không phải là điều được ưa chuộng, không phải là điều mà con dân Chúa tìm kiếm. Lời Chúa trở nên một chuyện tầm thường, trở nên một điều mau chán. Cộng đồng hội thánh cũng sẽ đến để nghe, cũng sẽ ngồi xuống để tìm tòi, để học hỏi, nhưng không phải về lẽ thật của lời Kinh Thánh, nhưng là những vấn đề mà họ muốn nghe để thích ứng cho chính mình. Cho nên đây là điều sứ đồ Phao-lô đã ngâm đe với Timôthê và đòi hỏi ông trung tín trong sự giảng dạy. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Phao-lô nói với Timôthê trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 2 tới câu 4. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một ngày kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Hội thánh chết sẽ bày tỏ ra sự nhàm chán đối với lẽ thật và lẽ đạo của Kinh Thánh. Sẽ muốn nghe chuyện vui, muốn nghe lại kinh nghiệm, muốn nghe lời khuyên êm tai hợp ý mình. Và sẽ họp chung quanh những thầy giảng, những giáo sư giỏi để đáp ứng cho mình những nhu cầu đó. Và Phao-lô nói đó là chuyện huyễn, đó là chuyện chỉ để gãi ngứa lỗ tai mà thôi. Nhưng sự chết này đến không phải chỉ là sự thay đổi trong sự ham mến hay sự đeo đuổi lời của Chúa, nhưng cũng sẽ bày tỏ trong sự chết khi không có sự vâng phục lời Chúa. Nhiều khi cũng nghe lời đó, cũng thích thú đó, cũng đáp ứng đó, cũng trung tín tham dự đó, nhưng không làm theo, thì đó cũng là triệu chứng chết. Như lời Chúa phán cho tiên tri Ezechiel, đoạn 33 câu 30 tới câu 33. Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi. Chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng, xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va là thế nào. Đoạn chúng nó kéo cả đoàn, cả lũ mà đến cùng ngươi. Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi, nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó thì tìm lợi. Này, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đàn giỏi. Chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn đến, thì kìa, nó đến, chúng nó sẽ biết đã có một tiên tri ở giữa mình. Và đây là lời Chúa nói, ngươi chỉ là kẻ hát, ngươi chỉ là kẻ hát hay, có tiếng vui và kẻ đàn giỏi đối với dân ta mà thôi. Họ sẽ kéo cả đoàn cả lũ đến cùng ngươi, họ sẽ ngồi trước mặt ngươi, họ sẽ nghe chăm chú lắm, họ sẽ nói những lời yêu mến, đáp ứng, nhưng trong lòng họ sẽ không làm theo. Đến nghe giảng, cũng như đi nghe ca sĩ nổi tiếng hát hay, kẻ hát hay, có tiếng vui, kẻ đờn giỏi, chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo. Và khi một cộng đồng hội thánh mà ngay cả cá nhân khước từ lời Chúa thì điều gì sẽ xảy ra? Thì sẽ không có người giảng đạo ban cho nữa. Dầu trong sự thương xót, nhiều khi Chúa sẽ sai phái người đến, nhưng tới một mức Chúa sẽ ngừng lại. Sẽ có một sư giảng những điều hợp với thị hiếu của khán giả, sẽ gãi chỗ ngứa, sẽ kể chuyện vui, sẽ nói lời êm tai, sẽ là một sự thích thú cho cộng đồng. Nhưng đó là sự trừng phạt cho sự chối từ của lời Chúa. Vì Chúa là đấng nắm bảy ngôi sao, Ngài sẽ không ban sứ giả thật và sứ điệp thật nữa, và để cho đạo giả, giáo sư giả hoàn hành. Kết quả là gì? Là chết. Tiên tri Ô-sê nói trong đoạn 4 câu 9 câu 10, sẽ xảy ra dân thế nào thì thầy tế lễ cũng thế ấy. Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy công việc nó làm. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sanh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va, không nghĩ đến Ngài nữa. Chú ý câu, dân thế nào thì thầy tế lễ cũng thế ấy. Dân thế nào tìm kiếm điều gì, cuối cùng đó sẽ là điều họ được nhận lấy và ban cho. Kết quả là gì? Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó công việc nó làm. Chú sẽ làm cách nào, chú sẽ trả cách nào. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sanh sản gì thêm. Kết quả của đời sống là số 0, sẽ không có ích lợi, chứa tiền trong túi lũng, làm công vô ích, và cuối cùng là sự chết, không có sự sống thật. Jeremy đoạn 5 câu 30-31 cũng nói trong điều này, trong đất này xảy ra sự lạ lùng đáng gớm, những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền, dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào? Chú nói rằng, khi lời giả dối đến, khi chuyện huyễn đến, khi sự hướng dẫn ở trong cộng đồng dân sự Chúa không đi theo lời của Chúa mà dân ta lấy điều đó làm ưa thích, thì Chúa hỏi rằng đến cuối cùng các ngươi sẽ làm thế nào? Đến cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra cho các ngươi? Câu trả lời rằng các ngươi sẽ chết, các ngươi sẽ mất sự sống động của đức tin và sẽ chết khi lời Chúa không còn được ban cho hội thánh nữa. Như chúng ta đã học, lời Chúa và sự sống động trong Đức Thánh Linh là hai mặt của đồng tiền. Khi lời Chúa tăng tiến thì Chúa ban thêm sứ giả và đông đầy quyền năng của Đức Thánh Linh. Và khi lời Chúa bị ruồng bỏ thì sẽ không còn sứ giả, cũng hết quyền năng của Đức Thánh Linh hoạt động. Và đây là một thảm kịch. Chúa nhìn vào dân sự và hỏi, đến cuối cùng thì các ngươi sẽ làm chi? Khi Đức Thánh Linh không còn xoáy động trong lòng với lời hằng sống của Chúa nữa thì sao? Và câu trả lời cho hội thánh Sạc Đa là ngươi chết. Ở trong Sử Ký đoạn 2 câu 15 câu 13 cũng nói đến tình trạng của dân sự Chúa ở dưới sự đoán phạt của Chúa như thế này. Đã lâu ngày, Israel không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Chúng ta để ý đây một lần nữa, không có Chúa thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ. Đây là sự phán xét của Chúa trên dân sự khi họ chống nghịch Chúa và bỏ lời của Chúa ra ngoài. Đã lâu ngày, vì con đường họ tự chọn, vì sự chống nghịch của sự chết ở trong họ, và kết quả là Ngài sẽ không ban cho ai đến để dạy dỗ dân sự nữa, không có thầy tế lễ dạy dỗ, và họ sống không có Chúa thật, và cũng chẳng có luật pháp. Có lẽ nếu chúng ta đem một thí dụ ngắn để cho thấy tình trạng của cá nhân cũng như của cộng đồng đáp ứng với vấn đề tưởng sống mà chết, có lẽ thí dụ là Samson, khi lời Chúa ngừng lại và khi Đức Thánh Linh yên lặng. Samson là một người được chọn từ khi ở trong lòng mẹ, được ban cho sức mạnh. Tên của ông đồng nghĩa với sức khỏe phi thường. Ông đã được giao phó chức vụ để làm quan sát cho dân sự Chúa. Nhưng ông chống nghịch, ông không nghe lời Chúa, ông coi thường, ông dễ ngươi. Ông chạy theo người nữ Dalila và cuối cùng khi nằm trên đùi nàng và bị cạo đầu thì lời Chúa nói. Các quan sát đoạn 16 câu 20. Bây giờ nàng nói, ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Người thức dậy mà rằng, ta sẽ như các lần trước và gỡ mình ra thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải say cối trong ngục. Thảm kịch của cuộc đời Samson được tóm tắt trong câu kinh khủng này. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Và từ giờ phút đó trở đi, cuộc đời của Samson có lẽ được thu gọn trong một câu ngắn. Người chết bước đi. Hội thánh Sạc Đa cũng như vậy. Họ biết sự sống của Đức Thánh Linh đã không còn ở giữa họ nữa. Họ đã được ban cho điều quý báu, như tất cả những hội thánh đều được ban cho phần quý báu cho mình. Và họ đã đánh mất điều đó, họ đã bỏ đi sự sống ở trong những điều mà Chúa ban cho. Cho nên sứ đồ Phaolô dặn dò mục sư Timôthê trong trọng trách đối với lời của Chúa. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Timôthê nhì đoạn 1 câu 13-14. Để giữ lấy sự sống và không rơi vào chỗ hấp hối mê man chết người, thì con phải giữ lấy mẫu mực của sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận nơi ta. Sứ đồ Phaolô nói là con phải nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều đã phó thác cho con cách tốt lành. Con phải giữ, con phải tranh đấu, con phải đáp ứng với lời đã được ban cho và sự vận hành của Thánh Linh trong cộng đồng của dân sự con. Chúng ta đã thiết lập vấn đề tại Sạc Đe. Từ danh xưng của Chúa, từ lời Chúa nói về sự nghe và sự nhận đạo ở trong hội thánh Vấn đề là sự sống và quyền năng của Thánh Linh qua lời của Chúa trong hội thánh đã bị tắc nghẽn. Và chúng ta đã suy nghĩ đến căn bản rộng hơn để đem sự áp dụng này đến gần với mình. Con đường chết của một cộng đồng, con đường chết của một cá nhân khi dễ ngươi, khi chối từ lẽ thật. Bây giờ chúng ta đến lời Chúa phán, lời Chúa khen. Như trong các bức thư khác, Chúa nói lời khen tặng trước khi đem những lời sửa đổi, khuyến cáo vào trong hội thánh. Chúa nói, ta biết công việc ngươi. Chúa thường bắt đầu để nói về những điều Chúa bằng lòng ở trong hội thánh với câu ta biết công việc ngươi. Nhưng ở Sạc Đa thì Chúa khen gì? Chúa không khen gì hết. Chúa không có một lời nào ban khen, hoàn toàn không. Và chúng ta phải ngừng lại ở đây, thưa quý vị. Trong những hội thánh khác, ngay cả ở Tiatira là nơi có Jezabel, và ở Bergam là nơi ở của quỷ Satan và ở dưới ảnh hưởng của đạo lý Balaam, mà Chúa vẫn thấy được những điều để ban khen, để kể là tốt, để gọi là vừa lòng. Trong ân điển và lòng nhân hậu của Chúa luôn luôn bắt đầu với lời khen, mà ở đây đấng có con mắt dò xét mọi sự thì đấng đó không thấy một điều gì đáng khen cả, không có một điều gì mà Chúa bằng lòng cả. Khi Chúa nói chuyện với hội thánh Sạc Đe thì Chúa đi ngay vào vấn đề, đối diện ngay với tội lỗi, chỉ ra ngay về sự chết của họ và không có một lời khen tặng. Đây là một điều nguy hại vô cùng. Trong những thư trước chúng ta buồn khi chúng ta đọc tới chữ nhưng sau khi Chúa khen. Sau khi những lời Chúa khen, ta biết công việc ngươi, và Chúa đưa ra một vài điều khen tặng, rồi sau đó Chúa nói nhưng để chỉ ra một cái chỗ mà đã làm hư hỏng tất cả những lời khen tặng đó, một chỗ mà làm sai trật sự vừa lòng của Chúa. Chữ nhưng là chữ nói về tương phản, có hai bên, một bên tốt Chúa khen, một bên xấu Chúa quở trách. Ở giữa chữ nhưng, đáng buồn, đáng tiếc thật đó, nhưng vẫn có hai bên, ít ra còn có hai bên để so sánh. Ở đây với hội thánh Sạc Đe không có hai bên, không có chữ nhưng, không có lời ban khen, không có gì hết, hoàn toàn không. Và khi chúng ta hiểu là trên bề mặt thì hội thánh Sạc Đe là một hội thánh nổi tiếng là sống động, thì là một điều làm cho chúng ta càng kinh sợ hơn nữa. Ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Có một điều gì quá bi thảm, quá đau thương, quá ác độc trong cái tình trạng của hội thánh. Một sự lừa dối, sai trật do chính mình tạo ra. Tất cả những gì bên ngoài thấy rất tốt đẹp lắm, không có vấn đề gì cả. Ở đằng sau khi Chúa nhìn, thì Chúa không thấy một điều gì mà Chúa vừa làm cả. Vì làm sao Chúa vừa làm được khi không có sự sống của Đức Thánh Linh và cũng không có lời của lẽ thật. Khi điều đó vắng bóng thì có gì khác ngoài ra là xương khô, là xác chết, là nghĩa địa. Sự sống chỉ trên bề mặt mà thôi, có tiếng mà không có miếng, thấy tưởng là thật nhưng chỉ là ảo ảnh. Có nổi tiếng thật đó, có nhiều người biết thật đó, được trầm trồ và khen ngợi về sự sống động mạnh mẽ của mình thật đó, nhưng sự thật phũ phàng là một con số không. Và chúng ta phải hỏi ở đây, cuộc đời như thế nào mà cuối cùng không có một tiếng khen, chỉ là tiếng lên án và một lời cắt thẳng vào trong tâm can, ngươi đang chết. Cuộc đời thế nào? Phải là một cuộc đời cướp của, giết người, lừa thầy, phản bạn, phạm thượng, bất tuân hay không? Tôi tin rằng dĩ nhiên có những cuộc đời tội ác như vậy hoàn toàn ở ngoài Chúa. Nhưng có những cuộc đời mà Chúa không khen gì hết, Chúa chỉ quả phạt mà thôi. Và đây không phải là một cuộc đời xa lạ không biết Chúa. Khi Chúa có thấy Giê-xu kể câu chuyện, một người chủ có một số đầy tớ giao cho một số người những ta lân khác nhau khi người đi xa để làm lợi cho chủ. Có người chủ giao cho 5 ta lân, có người chủ giao cho 2 ta lân, có người chủ giao cho 1 ta lân. Đây là phần kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 14 tới câu 30. Khi chủ về, người 5 ta lân đã làm lợi ra 5 ta lân khác đến để thưa với chủ và trình dâng cho chủ. Thì chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người 2 ta lân cũng vậy, đã làm lợi ra 2 ta lân nữa và cũng đến dâng trình cho chủ và cũng được nghe lời chủ phán, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Nhưng câu chuyện nói về người có 1 ta lân, người đó đem giấu đi không làm lợi gì cả và đem trả lại cho chủ như cũ và nói rằng đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Và trong những ngày cuối cùng với người đầy tớ này sẽ không có một lời khen thưởng, không có một lời an ủi, không có một chút du di nào. Lời chủ phán, hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đời sống thế nào mà bị rủa xả, không một lời khen tặng. Đời sống không làm gì hết, lo chuyện mình, chuyện của chủ để qua một bên, lời của chủ coi như không quan trọng, sự ban cho coi như không có. Làm thế nào để một hội thánh trở nên giống như hội thánh Sạc Đe? Làm thế nào để một cuộc đời đến chỗ chết đừng làm gì hết, đừng bận tâm gì hết. Không có phải là không sống động, không có phải là không có công việc để làm, không có phải là không bận rộn. Nhưng trung tâm điểm của cuộc đời không phải là bận tâm về nước Chúa, về công việc của Chúa, về danh của Chúa, về nước của Ngài. Khi lời của Chúa tới thì đừng làm gì hết, đừng bận tâm. Khi Đức Thánh Linh Chúa kêu gọi thì đừng trả lời. Khi sứ điệp rao truyền thì đừng nghe gì hết. Đây là một cuộc đời không bận tâm đến nước Chúa và chuyện đời đời. Không cần bước đi bởi đức tin, vì bước đi bởi mắt thấy là đã thấy thích hợp, là thấy dễ dàng, là thấy cuộc sống đầy đủ rồi. Không cần lo chuyện đời đời, không cần chú trọng lắm về đức tin, thì cuối cùng cũng sẽ không có gì để trình dâng. Và đến ngày cuối cùng, Chúa sẽ ngừng lại và nói: ta biết công việc ngươi, tất cả là rỗng tuếch, là trống không. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúng ta đã nghe lời của trách từ ban đầu. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Nhưng chúng ta có nghe phần số 2 ở đây cũng cần chú ý. Ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúa phán một cách hết sức là trực tiếp, rõ ràng và chắc nịch. Chúng ta cần phân biệt một tí ở trong văn phạm của Chúa khi Chúa phán những lời này. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Chúa không nói rằng ngươi chỉ có danh nghĩa là sống mà thôi. Nếu như vậy, Chúa muốn nói là họ chỉ có danh nghĩa, nghĩa là có tên trên danh sách. Nhưng mà Chúa nói rằng ngươi có danh tiếng là sống động. Ngươi nổi danh là sống động, là năng nổ. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong vùng Tiểu Á, khi người ta nói về hội thánh Sạc Đe, người ta nói với sự khen ngợi. Vì khi nhìn vào hội thánh Sạc Đe, có một sự sống động theo con mắt mà họ thấy. Được coi là một hội thánh đầy ơn, phát triển đông người, có những chương trình tốt đẹp và làm những công việc xã hội được đồng bào mến chuộng. Hội thánh có tiếng tốt trong cộng đồng dân Chúa và được gọi là hội thánh phát triển thiêng liêng. Hội thánh được người khác khen là có tăng trưởng, có sự sống, hấp dẫn và thu hút nhiều người. Rồi quý vị sẽ nói tôi không hiểu, xin nói chậm chậm lại. Đây là một hội thánh chết mà bây giờ nói ngược lại là một hội thánh phát triển, nổi tiếng, hoạt động và tất cả mọi người chung quanh đều thấy và các hội thánh chung quanh đều khâm phục về sự sống động đó. Có nghĩa là sao? Hội thánh nổi tiếng, thấy tăng trưởng, tưởng là phục hưng là sao? Có phải họ đang chết hay không? Câu trả lời rằng có, họ đang chết. Có phải họ đang sống hay không? Câu trả lời cũng nói có, họ đang sống. Nhưng mà nghĩa là sao? Nghĩa là hội thánh Sạc Đe đang chết lạnh, chết lâu trong con mắt của Chúa và sự đo lường của Ngài. Nhưng vẫn mạnh mẽ, hùng hồn trong con mắt và sự đo lường của con người. Trong sự thẩm định đo lường của con người thì ai cũng muốn về để sinh hoạt nhóm họp tham dự vào công việc ở tại Sạc Đe. Trong cái cán cân đo của Chúa thì hội thánh chết như là xương khô. Lúc nãy Chúa nói làm sao? Ta biết công việc ngươi, nhiều công việc, nhiều hoạt động, nhiều chương trình, có ảnh hưởng, có danh tiếng nữa. Ta biết công việc ngươi làm nhiều lắm. Nhưng mà tất cả những điều ngươi làm cộng lại là số 0 đối với ta, đối với tiêu chuẩn của ta. Làm nhiều lắm nhưng là không được tính. Nhiều lắm như cộng lại là số 0. Nhiều lắm nhưng không có gì để khen, không có điều gì đẹp lòng Chúa, không có gì mà Chúa chấp nhận. Ngươi không phải là một hội thánh, ngươi là một tổ hợp, một câu lạc bộ. Ngươi không phải là hội thánh bởi vì nơi đây lời của ta không có hoạt động, Đức Thánh Linh ta không chủ động. Ngươi là một tổ hợp, ngươi là một câu lạc bộ. Rất vui thỏa, rất sống động, rất nhiều người, rất ấm cúng và rất chết. Và đây có phải là điều chúng ta rất phải cẩn trọng hay không? Sự Chúa đo lường và sự người ta đo lường, điều chúng ta nghĩ là lớn mạnh, sống động và điều Chúa gọi rằng chết. Không phải chỉ là hội thánh hay là cộng đồng, cá nhân cũng vậy. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả. Samuel đoạn 16 câu số 7: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì người loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Và khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn vào trong tình trạng của hội thánh Sạc Đe, Chúa nói: ta không thấy công việc ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Và đây là chỗ mà chúng ta phải ngừng lại để đo lường tâm tư, ý tưởng và tâm lòng của sự sống mình trước mặt Chúa.
Chúa, mọi lối đi như vô vọng, đời sống bất an chán trường, tương lai vô hướng, bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời, và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi, đời thiếu Giêsu biết lấy gì trong trần gian lấp đầy giàu sang vinh hoa như giấc mộng rồi sẽ mau tan và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm hoảng trong tâm hồn chỉ cần Giêsu thôi. Ai trong trần gian đã nếm biết bao nhiêu điều thử hỏi lòng mình đã thỏa mãn chưa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đời không có Chúa còn khát khao chỉ nơi trần, vật chất công danh khác nào sương mai tan biến. Sống kiếp đau buồn tuổi hơn chìm trong bóng đêm u hoài, và mỗi ngày dòng đời vẫn mãi trôi. Đời sống con người phút trống rồi cũng về nơi cát bụi, người đời mau qua bao khát vọng rồi cũng phai nhòa. Từng ngày trôi xa lòng nhớ bao năm tháng qua, tiếc nuối chỉ làm đời người xót xa thêm. Chỉ là vô nghĩa.